Xin trân trọng kính chào toàn thể các tôi tớ Chúa và các ông bà anh chị em chúng ta. Cảm ơn Đức Chúa Trời cho chúng ta ngày hôm nay thật là phước hạnh. Cảm ơn những lời khen tặng của ông Trần Kim Tuyền. Tôi cũng không nhớ là tôi lặn hay lội nữa, cho nên không nhớ là mình đi bằng Pacific hay là mình đi bằng Ấn Độ Dương để qua tới Mỹ. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa cũng đã cho gia đình chúng tôi được đến đây để cùng với các con cái của Chúa xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời ở tại đây. Cảm ơn Chúa, trong ngày hôm nay chúng ta có hai vị đầy tớ của Chúa rất là được phước, đã là diễn giả cho hội thánh của chúng ta, ông bà mục sư Nguyễn Hiền cùng với gia đình trong dịp đi nghỉ ngơi đã đến đây để thăm hội thánh, và ông bà mục sư Phạm Hữu Thịnh đã cũng có những công việc của mình cũng đã đến để thăm hội thánh và giảng dạy cho hội thánh. Đây là hai vị diễn giả của hội thánh chúng ta. Có lẽ quý vị sẽ ngạc nhiên ấy, tại sao hôm nay có hai vị diễn giả mà chúng ta không mời ai lên giảng hết vậy? Quý vị có muốn những vị diễn giả này giảng không? Rất muốn phải không? Tôi không biết là quý vị còn ở cho tới tuần sau hay không. Nhưng mà thôi, sáng hôm nay các diễn giả không giảng thì diễn thiệt giảng rồi. Quý vị là diễn giả, you are the guest speaker. Nhưng mà tôi là diễn thiệt, I am house speaker. Thì các bạn cho em... Cầu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là ngày nào tôi cầu khẩn thì các kẻ thù tôi sẽ tháo lui, vì tôi biết điều này, Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Có một người mang tên là Jack Handy viết một cái quyển sách gọi là Fuzzy Memory. Ông kể lại rằng lúc nhỏ khi mà ông đi học đó, thường hay bị những người bạn học mà to con ăn hiếp. Và sáng nào mà gặp những cái người đó là mất cái phần ăn bánh mì sáng của mình. Bởi vì bọn đó to con quá cho nên Jack Handy không thể làm gì được, đành phải chịu mất bánh mì thôi. Suy nghĩ làm thế nào để có thể trả thù những cái kẻ mà bắt hiếp mình mỗi ngày như vậy. Thì Jack nghĩ rằng bây giờ mình phải đi học võ. Học võ để đánh lại những cái người bắt hiếp mình. Cho nên đi đến một cái lớp karate để xin thầy dạy võ là cho mình được học. Thầy dạy võ chấp nhận, Jack mừng lắm. Nhưng mà hỏi học phí bao nhiêu thì thầy nói rằng mỗi ngày em trả cho thầy là $5 tham dự trong lớp học này. Jack bắt đầu suy nghĩ là $5 cho mỗi một ngày, gấp mấy lần cái ổ bánh mì. Vậy thôi, thà là mất bánh mì hơn là đi học võ để tốn $5 cho mỗi một ngày. Thì các bạn giang, tôi nghĩ rằng ma quỷ là những cái bức hiếp ở trong cuộc sống của con dân Chúa mỗi ngày. Nhưng Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta một cái biện pháp để chúng ta có thể chống trả lại cả thù nghịch của chúng ta. Chúng ta không phải trả tiền. Bài học của chúng ta, môn học của chúng ta, free, không tốn kém gì cả. Ngày nào tôi cầu khẩn thì các kẻ thù của tôi sẽ tháo lui. Thưa quý vị, đây là Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta một biện pháp. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện để Thiên Chúa soi sáng cho chúng ta xem biện pháp Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta buổi sáng hôm nay đem lại sự ích lợi nào cho tôi và các ông bạn chị em. Chúng ta cùng Thiên Chúa hướng dẫn cho mình. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con đứng trước ngôi thánh Ngài. Lòng của chúng con biết rằng chúng con chỉ là những kẻ tầm thường. Chúng con không có giá trị gì cả. Ma quỷ thường xuyên bức hiếp cuộc đời của chúng con và làm cho nhiều cuộc đời của chúng con sống trong tối tăm một cách đau khổ. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã giải phóng cuộc đời của chúng con, đem chúng con từ trong chỗ tối tăm đó bước qua sự sáng láng. Và ngày hôm nay Chúa ban cho chúng con vũ khí để chúng con chống lại kẻ bức hiếp mình. Ngày nào chúng con cầu nguyện thì kẻ thù của chúng con sẽ phải tháo lui. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì biện pháp Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng con. Xin lời Chúa buổi sáng hôm nay dạy cho chúng con, để chúng con thấy điều kỳ diệu chúng con được nhận lãnh trong Cha của chúng con trên trời. Xin Chúa ban cho con có môi miệng được Chúa xức dầu, để những lời con nói ra không gây sự vất phạm, nhưng đem lại sự khích lệ và gây dựng cho anh chị em mình. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề là Điều kiện để thắng hơn. Có ai nhớ bài học của chúng ta tuần trước mang tên gì không? Chiến trận thuộc linh. Cảm ơn anh Đức. Tuần vừa qua chúng ta đã suy gẫm với nhau câu chuyện chiến trận thuộc linh trong phần Kinh Thánh ở trong sách Phi-e-rơ nhất định 5 từ câu 8 cho đến câu 11. Và bài học cho chúng ta trong tuần vừa qua nói đến 3 điều Điều đầu tiên là gì? Chúng ta nhận biết kẻ thù trước khi chúng ta lâm chiến. Nhận biết kẻ thù trước cuộc chiến. Kẻ thù chúng ta là ai quý vị? Là ma quỷ, giống như là sư tử rồng. Điều thứ hai đó là chúng ta nhận biết cái chiến lược giữa lúc chúng ta đang chiến đấu. Tức là nhận biết chiến lược trong cuộc chiến. Chiến lược của chúng ta là gì quý vị? Đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, đừng ai chạy trốn nha. Và điều thứ ba đó là nhận biết đắc thắng sau cuộc chiến. Sự đắc thắng mà Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta là gì? Sau khi anh em đã tạm chịu khổ rồi thì Chúa sẽ làm cho anh em được phục hồi, làm cho anh em được vững vàng, làm cho anh em được thêm sức, và Ngài sẽ thiết đặt anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì trong chiến trận thuộc linh đó Chúa ở cùng với tôi và các bạn chị em. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn tiếp tục cái bài học chiến trận thuộc linh đó để chúng ta suy nghĩ đến một đề tài là điều kiện để chúng ta thắng hơn. Có bốn cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ để làm thế nào chúng ta có thể thắng hơn. Điều thứ nhất là chúng ta phải nhận biết rằng cuộc chiến mà chúng ta đang chiến đấu với ma quỷ là chưa bao giờ chấm dứt, chưa ngừng nghỉ. Điều thứ hai chúng ta phải cần nhận biết đó là cái vũ khí mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta đó là một thứ vũ khí đầy tiềm năng. Điều thứ ba chúng ta phải nhận diện đó là cái cục diện của cuộc chiến này nó đã có một kết quả rồi. Nó đã đi đến cái chung kết của nó là như thế nào rồi. Và điều thứ tư của chúng ta đó là nhận biết rằng chúng ta có một sự hậu thuẫn lớn từ nơi trời. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau lần lượt từng điều một. Điều đầu tiên chúng ta sẽ nhận biết cuộc chiến chưa ngừng nghỉ. Trong câu Kinh Thánh ngắn ngủi ở sách Thánh Thi 56 câu thứ 9 đã biết nói với chúng ta: ngày nào tôi cầu khẩn thì các kẻ thù tôi sẽ tháo lui. Ngày nào là ngày nào quý vị? Ngày nào là mỗi ngày, ngày nào là mỗi giờ, ngày nào là mỗi phút, ngày nào đó là một cái thời gian liên tục, một thời gian không ngừng nghỉ. Ngày nào đó là bao lâu chúng ta còn có hơi thở ở trong thân thể này. Ngày nào đó là kể từ khi chúng ta nhận Chúa Giê-xu làm chủ trong cuộc đời của mình cho đến khi chúng ta có thể nhắm mắt xuôi tay và trở về cùng với Cha trên trời của chúng ta. Thưa quý vị, trong cái chuỗi ngày chúng ta đó có lẽ có nhiều cái biến chuyển. Có những lúc quý vị thành công phải không? Có những lúc quý vị cũng thất bại phải không? Có những lúc chúng ta vui và cũng có những lúc chúng ta buồn. Ngày nào đó có thể đó là lúc thành công, giống như một thiếu niên David đã từng hạ gục một tên khổng lồ Goliath chỉ bằng một viên đá mà thôi. Nhưng mà cái ngày nào đó cũng có thể là giống như David đang là một vị vua uy quyền lại thất bại e chề trước hình ảnh cám dỗ của một người phụ nữ mang tên là Bathsheba đang khỏa thân tắm. Thưa quý vị, ngày nào đó David có thể thành công dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời, nhưng ngày nào đó David có thể phạm tội để nhục tình Đức Chúa Trời. Cái ngày nào đó có thể là lúc David đang ngồi ở trên ngôi vinh hiển giữa những thành quách cung điện của mình, hưởng cái bước của một vị vua nổi tiếng. Nhưng ngày nào đó cũng có thể là lúc mà David đã phải chạy trốn một cách nhục nhã trước sự phản loạn của một đứa con mình là Absalom. Thưa quý vị, ngày nào đó có thể tôi và các ông bạn trên giống như là một sứ đồ Phi-e-rơ, vài phút trước đó chúng ta có thể tôn ngợi rằng Chúa Giê-xu, Ngài là Đấng Thánh, Ngài là Con của Đức Chúa Trời, được Chúa Giê-xu khen là kẻ có phước. Bởi vì không phải thịt và huyết làm cho mình có sự nhận thức đó, xem là Cha ở trên trời ban cho. Nhưng ngày nào đó cũng giống như Phi-e-rơ, chỉ có vài phút sau thôi, nói điều gì? Nói một điều mà Chúa Giê-xu phải quở trách rằng: Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta. Thưa các ông bạn chứ, cái ngày nào mà tôi biết tôi nói ở đây đó, nó là sự lựa chọn của tôi và các ông bạn chị em. Chúng ta sẽ lựa chọn là cuộc đời của mình sống có Chúa hay chúng ta sẽ bị mất Chúa đi. Chúng ta sẽ chọn là cuộc đời của mình sống với Chúa Thánh Linh hay là chúng ta sống với cái xác thịt bất toàn của mình. Cái sự lựa chọn của chúng ta là kết quả cho Đức Chúa Trời hay là khuất phục trước uy quyền tối tăm của ma quỷ. Ngày nào mà David nói ở tại đây chỉ về một trận chiến liên tục, một trận chiến không dứt, một trận chiến không ngừng nghỉ của mỗi chúng ta đối với kẻ thù chung của mình và cũng là kẻ thù của Đức Chúa Trời, đó là ma quỷ và các quỷ sư của nó. Thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị công nhân đi làm thì chúng ta có những ngày phép để nghỉ. Các em học sinh đi học thì sẽ có những tháng hè để nghỉ ngơi. Người ta đã làm một cái thống kê để nói rằng thế giới lịch sử của loài người kể từ ngày mà con người có thể ghi chép về lịch sử của từng quốc gia, của từng dân tộc, cho đến ngày hôm nay trải qua nhiều ngàn năm thì thế gian này chỉ có 217 ngày là không có chiến tranh thôi. Mỗi năm chúng ta có 365 ngày, nhân lên cho bao nhiêu ngàn năm qua thì quý vị tưởng tượng số ngày đó nó lớn chừng nào, mà chỉ có 217 ngày là không có cuộc chiến xảy ra. Còn nếu không thì thế nào cũng có bộ lạc này tấn công bộ lạc kia, đất nước này tấn công đất nước nọ. Lúc nào cái thế giới này của chúng ta cũng có chiến tranh, nhưng mà ít ra cũng có được 217 ngày là không có sự chiến đấu. Thưa quý vị, khi những quốc gia họ đang gây chiến với nhau, đôi khi họ cũng có thể xin tạm đình chiến. Để làm gì? Để vui hưởng mừng ngày Chúa Giáng sinh, phải không? Hay là có một cái sự kiện đặc biệt nào đó, đôi khi trong cuộc chiến người ta có thể xin hưu chiến. Nhưng trong cuộc chiến mà tôi và các ông bè, anh chị em cùng chống lại với quỷ Satan, thì chúng ta không có đàm phán hòa bình. Chúng ta sẽ không có nghỉ hè, chúng ta sẽ không có ngưng chiến. Cuộc chiến đối với Satan là cuộc chiến đòi hỏi sự tỉnh thức và đứng vững ở trên nền tảng đức tin mà chống cự nó mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trong cuộc đời của mình. Đã biết nói rằng ngày nào đó là cái quyết định để tôi và quý vị có muốn cầu nguyện với Chúa hay không. Ngày nào đó là cái quyết định để chúng ta thuận phục theo ý chỉ của Chúa hay là thuận phục theo ý riêng của mình. Cái ngày nào đó là cái quyết định để chúng ta đứng chung với Chúa hay là đứng chung với quỷ. Cái ngày nào đó là cái ngày để chúng ta sống cho Chúa hay là chúng ta hòa nhập với thế gian này. Ngày nào đó là ngày để chúng ta vì vinh hiển của Chúa mà sống hay là chạy theo những vinh hoa của trần gian. Chúng ta hãy nhớ rằng trong cuộc chiến với ma quỷ càng lúc càng căng thẳng. Bài học tuần trước tôi nói với các anh chị em, sách Ca Huyền đoạn 12 câu 12 nói gì? Ma quỷ biết thì giờ của nó đã gần rồi, cho nên nó làm gì? Lấy cơn giận hoảng mà đến cùng anh chị em. Nghĩa là cuộc chiến của chúng ta chẳng những nó đã không có thời gian nghỉ, mà nó càng lúc càng trở thành căng thẳng. Cái chiến thuật của ma quỷ là gì? Là rình mò anh chị em. Và cái chiến thuật của ma quỷ đó càng ngày càng tinh vi hơn, cái sự rình mò đó càng ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy nó đòi hỏi tôi và các ông bạn trên càng phải đứng vững trong đức tin của mình để chúng ta có thể chống cự lại nó. Vì vậy ý thức về cái cuộc chiến mà chúng ta đối diện với ma quỷ là một cuộc chiến không ngừng, là một trong những điều kiện để giúp tôi và các bạn cho em luôn luôn tỉnh thức và có thể thắng hơn được kẻ thù của mình. Hãy nhớ điều đó. Hãy nhớ rằng mỗi ngày của chúng ta, mỗi giờ phút của chúng ta là chúng ta vẫn phải đứng vững trên đức tin để chống cự cùng với kẻ thù của mình là ma quỷ. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau là nhận biết vũ khí đầy tiềm năng. David nói rằng ngày nào tôi cầu khẩn. Cầu nguyện là một vũ khí mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta. Sơ đoạn 6 từ câu 11 cho tới câu 18 dạy cho chúng ta về việc trang bị các loại vũ khí của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể trang bị mai niệt bằng lẽ thật của Chúa. Chúng ta có thể mang giày bằng tin lành bình an của Chúa. Chúng ta có thể mặc áo giáp bằng sự công chính của Chúa. Đội mão cứu rỗi của Chúa. Chúng ta có thể cầm gươm của Đức Thánh Linh. Nhưng phải nhớ rằng chúng ta phải cầu nguyện cùng với Chúa Thánh Linh. Hãy thường thường nhờ Đức Thánh Linh mà cầu nguyện và nài xin. Chứ các ông bạn chết, cầu nguyện là một vũ khí mạnh nhất, là vũ khí hiệu quả nhất, là vũ khí đa dụng nhất. Sự cầu nguyện là vũ khí có thể thích hợp để sử dụng cho một người, hay là vũ khí để thích hợp cho nhiều người. Nó là vũ khí để dùng trong một hoàn cảnh đơn độc, hay nó là vũ khí để dùng cho mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh khác nhau. David nói rằng tôi cầu nguyện. Ngày nào tôi cầu nguyện, nghĩa là mỗi ngày David cầu nguyện. Và như vậy David đã biết sử dụng cái vũ khí tiềm năng đó của mình. Thưa quý vị, những vũ khí mà người ta làm ra ở trong thế gian này, nó đòi hỏi phải có sự update ở trong từng giai đoạn. Ngày xưa người ta đánh nhau thì người ta dùng gươm, dùng giáo. Nhưng mà sau đó người ta không dùng gươm nữa, người ta dùng gì? Dùng súng. Những cái súng ban đầu đó là những cái loại súng mà bắn một phát phải lên đạn, bắn cửa phải lên đạn, phải không? Nhưng mà lần lần nó tinh vi hơn, người ta có thể làm carbine M1 chuyển thành carbine M2, bắn nêtan, bầm 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 bầm, phải không? Không lên đạn nữa. Người ta có thể thay đổi từ những khẩu súng tay, những khẩu súng nhỏ đó, bây giờ trở thành những khẩu tiểu liên, những khẩu đại liên. Rồi người ta có thể dùng lựu đạn để có thể giết một lần được nhiều người. Người ta có thể dùng bom nguyên tử để có thể giết hại cả một thành phố. Thưa các bạn chị em, vũ khí của thế gian này thì phải update. Nhưng vũ khí cầu nguyện mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta thì không đòi hỏi một sự upgrade nào cả. Nó luôn luôn là hiệu quả từ xưa tới giờ. Và Đức Chúa Trời khích lệ mỗi một người cơ đốc nhân hãy dùng loại vũ khí này ở trong mọi trường hợp của mình. Cầu nguyện là sự liên hiệp cuộc đời của mình với Chúa. Cầu nguyện là đứng về chính nghĩa của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, xem trong trận chiến tâm linh của mình, cái chiến lược mà ma quỷ sử dụng đó là gì? Ma quỷ như sư tử rắn. Nghĩa là ma quỷ đe dọa quý vị bằng mọi cách, nó phải làm cho chúng ta sợ. Nhưng chiến lược của người cơ đốc nhân là gì? Đứng vững trên đức tin. Đã đứng trên đức tin thì ma quỷ không thể làm cho chúng ta sợ được. Cái chiến thuật mà ma quỷ dùng để tấn công tất cả những người con của Chúa là gì? Rình mò. Rình mò thì không ai thấy cả. Nhưng cái chiến thuật của những người con Chúa sử dụng là gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện thì sẽ làm tỏ lộ tất cả những sự rình mò của ma quỷ. Sự cầu nguyện giúp cho chúng ta thấy được là ma quỷ đang rình mò ở nơi nào và hoạt động của nó ra sao. Ở trong sách Các Vua Nhì đoạn 6 kể cho chúng ta cái câu chuyện về vua Aram đem quân lính của mình để tấn công đất nước Israel. Nhưng mà họ thấy rằng sao quân đội của mình đi tới đâu thì người Israel cũng biết hết. Bởi vậy vua Aram họp quần thần của mình mà hỏi rằng ai trong chúng ta đã phản bội để báo cáo cho người Israel biết mà chúng ta đi, người Israel không có ở chỗ đó. Thế thì quần thần của vua Aram mới nói rằng tao vua, ở trong người Israel có một tiên tri của Đức Chúa Trời mà người đó có thể biết được những lời bệ hạ nói ngay ở trong phòng ngủ của bệ hạ. Thưa quý vị, tiên tri của Đức Chúa Trời đó là ai? Là Elise. Làm sao Elise có thể nghe được những điều trong phòng ngủ của vua Aram nói? Bởi vì Elise cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Phải, sự cầu nguyện đó làm cho Elise có thể biết được là kẻ thù dẫn quân đi đường nào và nói với vua Israel rằng vua đừng tới địa điểm đó. Bởi vì cái âm mưu rình mò của ma quỷ đã được cái chiến thuật cầu nguyện của người tiên tri Đức Chúa Trời làm cho những âm mưu rình mò đó phải bày tỏ ra. Chẳng những sự cầu nguyện giúp cho chúng ta thấy được những cái mưu kế của ma quỷ, nhưng còn giúp được cho anh em của mình, giúp được cho đồng đội của mình. Tiên tri Elisha có một người đầy tớ tên là Gehazi. Người này thấy quân đội của vua Aram đang tới đô thang để mà vây bắt Elise thì hoảng loạn quá, chạy tới mà nói với thầy của mình rằng thầy ơi, kẻ thù đem quân đến vây chúng ta đông quá. Nhưng Elise nói gì với người đầy tớ của mình? Đừng sợ, những người của chúng ta đông hơn chúng nó. Gehazi nhìn quanh có thấy ai không? Có hai thầy trò thôi. Nhưng làm sao Elise có thể nói rằng là những người của chúng ta đông hơn? Là bởi vì trong sự cầu nguyện, Elise có thể thấy được đạo binh của Đức Chúa Trời trong những xe lửa, ngựa lửa vây quanh núi, đông hơn kẻ thù Aram đang dẫn đến. Gehazi không thể thấy, nên Elise đã cầu nguyện lại Chúa xin mở mắt cho đứa đầy tớ của con để nó có thể thấy được. Và thưa quý vị, lời cầu nguyện đó là làm cho Gehazi thấy được những chiến mã bằng lửa, những ngựa lửa, những xe lửa đang vây quanh để bảo vệ đầy tớ của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện đúng là một thứ vũ khí đầy tiềm năng. Chúa Giê-xu của chúng ta khi đến thế gian này làm người ngay sử dụng vũ khí đó. Đức Chúa Giê-xu đã phải cầu nguyện thâu đêm để lựa chọn ai là người sẽ cùng làm việc với mình. Chỉ cần lựa chọn 12 người giúp đỡ, nhưng Chúa đã phải cầu nguyện suốt đêm. Vậy mà trong số 12 người đó cũng lọt được một anh mà ma quỷ nó có thể lợi dụng được. Quý vị thấy rằng sự cầu nguyện mà chưa có đầy đủ nó sẽ nguy hiểm cho đời sống tôi và quý vị biết là chừng nào. Và trong cái con đường để bước lên thập tự giá thì Chúa của chúng ta đã phải chiến đấu ở trong sự cầu nguyện. Kinh Thánh nói rằng là Ngài cầu nguyện cho đến trong mồ hôi mà đổ ra giống như là giọt máu lớn rơi xuống đất vậy. Tại sao Chúa Giê-xu phải tranh chiến trong sự cầu nguyện đó? Bởi vì Chúa nói rằng là ý của con thì muốn cha cắt cái chén đắng này đi. Nhưng ý muốn của cha là gì? Chúa Giê-xu phải uống chén đắng đó. Bởi vì Chúa không chịu chết trên thập tự giá thì những đứa con khác của Đức Chúa Trời sẽ phải chịu chết. Vì vậy cho nên Chúa Giê-xu đã phải tranh đấu để vâng lời. Chỉ để vâng lời thôi, Ngài đã phải chiến đấu sự cầu nguyện bằng cách đổ mồ hôi ra đến nỗi như là giọt máu lớn. Thưa quý vị, có bao giờ chúng ta đã cầu nguyện chiến đấu để mình trở thành một người vâng lời và thực hiện được những gì Đức Chúa Trời khuyên dạy cho chúng ta không? Chúa Giê-xu dạy cho các môn đồ của mình trong sự cầu nguyện. Khi các môn đồ của Chúa đi lên trên núi với Chúa, ba môn đồ thăng tiến lên trên núi hóa hình. Chúa hóa hình để cho họ thấy được Môsê và tiên tri Eli đến để nói chuyện với Chúa Giê-xu trong vinh hiển về sự chết của Chúa Giê-xu. Khi họ xuống núi thì thấy cái đám môn đồ còn lại đó, 9 người đang cãi lộn với một người khác. Chúa đến hỏi rằng các ngươi cãi nhau về chuyện gì? Thì một người nói, thưa Chúa, đứa con trai của tôi đang bị quỷ ám, tôi đem đến cho môn đồ của Chúa nhưng mà họ không chữa được. Tại sao họ tranh cãi? Có thể môn đồ nói rằng tại ông không có đức tin, hay là cái người kia sẽ nói tại ông cầu nguyện không linh. Thưa quý vị, họ có thể cãi nhau nhiều vấn đề, nhưng Chúa nói rằng ta sẽ ở với thế hệ vô tín này cho đến chừng nào. Cái vấn đề là lòng vô tín cản trở, dù đó là môn đồ của Chúa hay dù đó là những người chưa nhận biết được quyền năng, lòng vô tín cản trở quyền pháp của Đức Chúa Trời thực hiện. Thưa quý vị, Chúa chữa bệnh. Khi họ trở về thì các môn đồ nói, Chúa ơi, sao chúng tôi không đuổi được quỷ này? Chúa nói gì với họ? Cái loại quỷ này nếu không kiêng ăn thì không thể đuổi được. Nghĩa là không phải chỉ cầu nguyện đơn thuần mà còn phải biết cách cầu nguyện như thế nào. Một sự thịnh trong tuần lễ vừa qua dạy cho chúng ta về cầu nguyện kiêng ăn, dạy cho chúng ta về sự cầu nguyện tuần hành, dạy cho chúng ta về cầu nguyện trong Thánh Linh. Thưa quý vị, chúng ta phải hiểu biết để sử dụng những loại vũ khí mà Đức Chúa Trời đã cung cấp chúng ta ở một mức độ có một tiềm năng lớn nhất. Có một bà mục sư nọ đi qua một cái cửa tiệm, thấy một chiếc áo đầm rất là đẹp, thu hút, đặt vào trong mắt mình. Bà mục sư đi qua, rồi đi lại, rồi đi qua, dòm thấy cái giá $300. Cả thích quá, nhưng mà $300 thì quá đắt. Nhưng mà cái lòng nó thèm muốn cái áo đó qua, đi qua đi lại hoài, thì cuối cùng bà mục sư phải đi vào trong cái cửa tiệm, rồi nhờ người ta lấy cái áo đó để thử. Cuối cùng trả tiền đem cái áo về, khoe với ông mục sư, mình ơi, hôm nay em ra chợ mua được cái áo đẹp quá. Ông mục sư quả thấy cái áo đẹp tuyệt vời, em mua cái áo này bao nhiêu? Dạ, $300. Cái gì? Tiền lương của mình một tháng chưa được $1,000 mà em mua cái áo đến $300, em có biết là em phung phí tiền của Chúa như thế nào không? Nhưng mà anh ơi, cái áo nó đẹp quá, nó vừa vặn lớn. Ông mục sư nói rằng những điều này là ma quỷ nó đang cám dỗ em. Đứng những trường hợp này em phải nói rằng hỡi Satan, hãy lui ra khỏi ta. Bà mục sư nói, dạ em cũng có nói. Em nói Satan coi phía sau thế nào. Satan nó nói, bà mục sư ơi, từ phía sau coi tới mà nó cũng đẹp vô cùng, nó ôm và nó thích hợp biết dường nào. Thưa quý vị, không cầu nguyện chúng ta sẽ không thể thắng được quyền lực của ma quỷ. Cho nên chúng ta thấy được rồi, chúng ta cần cái vũ khí tiềm năng mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta một cách thích hợp. Người ta đã làm một cái survey, một cái thăm dò cho những độc giả đọc cái tờ báo Discipleship Journal Magazine xuất hành vào năm 1992. Và người ta đi đến một cái kết quả như vậy rằng sự cám dỗ sẽ ảnh hưởng nhiều hơn cho những ai, thứ nhất là không dành thời giờ cho Chúa. 81% của những người không dành thời giờ cho Đức Chúa Trời sẽ bị ảnh hưởng của sự cám dỗ ma quỷ đến tấn công mình. Thứ hai, đó là khi thân thể của chúng ta mệt mỏi, 57% của những người mà cứ hướng cuộc đời của mình về trong công ăn, việc làm, thân thể mình trở thành mệt mỏi, ma quỷ sẽ lập tới tấn công chúng ta. Những người mà không dùng vũ khí của sự cầu nguyện để chống đối lại với ma quỷ, 84% là thất bại. Chúa cho chúng ta vũ khí nhưng không sử dụng nó, 84% sẽ bị thất bại. Những người nào mà chỉ muốn thỏa hiệp với những hoàn cảnh, thưa quý vị, 76% sẽ bị thất bại trước những cám dỗ của ma quỷ nếu mà mình chỉ muốn chấp nhận những gì xảy ra cho mình. 66% cho những người không chịu học lời Đức Chúa Trời sẽ bị ma quỷ cám dỗ. Và những người nào mà chỉ muốn người ta khen ngợi mình, 52% sẽ bị ảnh hưởng bởi những sự cám dỗ. Bởi vậy, cầu nguyện là một thứ vũ khí tối tân nhất, được trang bị gọn ghẽ nhất, nhẹ nhàng nhất, đó là hầm ẩn trú kiên cố nhất. Vì vậy, càng trả giá cho sự cầu nguyện chừng nào, thì tiềm năng sử dụng sẽ càng lớn chừng đó. Thưa quý vị, chúng ta phải ý thức về giá trị của sự cầu nguyện để áp dụng lời cầu nguyện ở trong cuộc sống của chúng ta. Lời của Chúa nói rằng hãy thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Nghĩa là không phải chỉ có nhắm mắt, Chúa ơi xin cho con tiền, Chúa ơi xin cho con hết bệnh, Chúa ơi xin cho con may mắn, Chúa ơi xin cho con lấy vợ đẹp. Không, sự cầu nguyện nó không chỉ đơn thuần như vậy. Sự cầu nguyện phải trong Đức Thánh Linh. Giuđa khuyên chúng ta là chúng ta phải gây dựng với nhau trong đức tin và cầu nguyện trong Thánh Linh. Nghĩa là Thánh Linh sẽ hướng dẫn sự cầu nguyện của chúng ta để lời cầu nguyện đó trở thành có tiềm năng nhiều nhất. Thứ nhất, chúng ta nhận biết được cuộc chiến của chúng ta là không ngăn nghỉ. Thứ hai, chúng ta nhận biết được là vũ khí cầu nguyện đó là vũ khí đầy tiềm năng. Thứ ba, chúng ta nhận biết cục diện của cuộc chiến mình. Đã biết tới là ngày nào tôi cầu nguyện thì các kẻ thù của tôi sẽ tháo lui. Các kẻ thù của tôi. Đã biết muốn nói rằng kẻ thù chúng ta không phải là một đâu quý vị. Nhiều lắm. Và tuần trước chúng ta đã học với nhau, kẻ thù rất đông, kẻ thù vây quanh chúng ta, tìm kiếm rình mò người nào nó có thể nuốt được. Vì vậy, kẻ thù của chúng ta nó ở trong nhiều hình thức khác nhau. Có người thì ghét bỏ tôi và quý vị. Có người thì chống đối và bắt bớ về niềm tin của chúng ta. Có những hoạn nạn khó khăn làm ngăn trở chúng ta công việc đến với Chúa. Có những anh em thì gây cho chúng ta có những sự thương tổn và mình không muốn đến nhà thờ nữa. Thưa quý vị, đừng buồn, đừng lo, đừng sợ. Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài đến thế gian này, Ngài có hanh thông trong mọi sự không? Ngài không chết vì tôi và quý vị, anh em của Chúa mà không tin Chúa, quý vị tưởng tượng được không? Kẻ thù của Chúa thì ngày nào cũng đi theo trong cái đám đông đó để tìm cách, tìm cái mưu để mà giết Chúa. Môn đồ thân tín mà Chúa yêu thương đó lại phản bội mình, chối bỏ mình. Trong chức vụ của Chúa cũng phải chịu đói, chịu mệt, chịu đau khổ rồi cuối cùng chịu chết trên thập tự. Nhưng thưa quý vị, trong cuộc chiến, Chúa Giê-xu biết được cái kết cục của mình. Chúa nói với Đức Chúa Trời ở trong vườn Gethsemane rằng: Cha ơi, con đã làm xong việc Cha giao cho là. Cái kết quả cuối cùng của Chúa Giê-xu là vậy. Và trên thập tự giá Ngài cất tiếng rằng: mọi sự đã được trọn. Cái kết quả Chúa Giê-xu là như vậy. Và Chúa biết nó phải là như vậy. Cho dù rằng cuộc sống Chúa cũng đối diện với nhiều thách thức, phải không? Phao-lô là một người hầu việc Đức Chúa Trời, chịu đóng tàu, chịu đòn, nguy ở trong thành, nguy ở trong các đường của mình đi, nguy với trộm cướp, nguy với những anh em giả dối. Nhưng Paulo biết được cái cục diện của cuộc chiến mình là gì. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, và hiện nay mão triều thiên đang để dành cho ta. Thưa quý vị, chúng ta phải nhận biết được cái cục diện của con đường theo Chúa ngày hôm nay của chúng ta. Ma quỷ tấn công tôi và quý vị trên nhiều hình thức. Nhưng nếu mỗi ngày chúng ta biết sử dụng cái vũ khí đầy tiềm năng của Chúa là sự cầu nguyện, thì chúng ta sẽ thắng. Ngày nào tôi cầu nguyện thế, kẻ thù của tôi sẽ phải thôi lùi. Cái cục diện, cuộc chiến đất Chúa Trời thấy rõ nó, đến là như vậy, kết quả là như vậy, thắng. Người Cơ Đốc nhân không thể thua, không thể hòa, và chỉ có thể thắng mà thôi. Tại sao tường thành Jericho có thể sụp đổ để người Israel có thể chiếm thành một cách dễ dàng? Bởi vì cái cục diện đó Đức Chúa Trời nói trước. Nói trước và bây giờ họ chỉ cần vâng lời để làm theo cái cách Đức Chúa Trời nói, thì tới cái thời điểm thành sẽ phải sụp đổ. Bởi vì Đức Chúa Trời biết trước mọi sự. Tại sao vua Giô-sa-phát của người Giu-đa có thể thắng được cùng một lúc ba đạo quân của người Amon, người Mô-áp, người Sê-ra liên hiệp kế đến để tấn công mình? Họ đông vô kể. Mà Kinh Thánh nói rằng lòng của vua và lòng của dân sự run rẩy giống như là lá rừng mà bị sao động trước gió. Họ hoảng hồn. Nhưng Kinh Thánh nói rằng vua dốc lòng cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời và kêu gọi dân tộc của mình là hãy kiêng ăn tìm kiếm Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Chúa nói rằng trận chiến này không phải là của các ngươi mà là của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện làm thay đổi, trận chiến không còn là của chúng ta nữa, trận chiến trở thành của Chúa. Và trong trận chiến của Chúa đó, dân Giu-đa họ làm gì? Thưa quý vị, vua Giô-sa-phát cắt những người Lê-vi đi đầu ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Và Thánh Kinh nói rằng vừa khi họ cất tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đặt phục binh. Chúng ta không biết Đức Chúa Trời dùng binh ở đâu để đặt, để mà phục binh, phải không? Nhưng Kinh Thánh cho thấy rằng người Amon và người Moab hiệp lại tấn công cái người Seir, tức là người Edom, quân đội đồng minh của mình đó. Sau khi giết hết người Edom rồi thì hai người Moab và Amon đó quay lại đánh nhau cho đến chết. Vua Giô-sa-phát chỉ cần kéo quân của mình đi ra thâu lượm chiến lợi phẩm. Kinh Thánh nói rằng họ thâu lượm 3 ngày mà không hết. Chúng ta thấy ngạc nhiên, người ta đem quân đi đánh, nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời là biểu họ đem luôn cả tài sản, đem đã đủ mọi thứ mà đến nỗi người Giu-đa chỉ có đi ra lấy tài sản về thôi. 3 ngày mà không hết, bởi vì nhiều vô kể. Tất cả những khó khăn trong đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời đều nhìn thấy cái cục diện nó xảy ra như thế nào. Tôi đã kể với các bạn cho em là cái cậu bé 10 tuổi sau khi đã bị một cái tai nạn xe hơi làm mất đi cái cánh tay trái của mình á, cậu bé này đã xin để đi học võ judo. Và trong suốt 3 tháng học thì thầy chỉ dạy cho cậu bé này có một thế võ duy nhất thôi. Cậu tập nhiều lần rồi, nhưng mà cậu chán nản là bộ không lẽ mình cụt tay, thầy không thể dạy cho mình thêm thế võ nào sao? Cho nên cậu hỏi với thầy là thưa thầy, bộ con không thể học thêm được một thế võ nào sao? Thì thầy vẫn nói rằng đây là thế võ duy nhất con cần phải học, và đây là thế võ duy nhất thầy muốn dạy cho con. Vì tin lời của người thầy dạy võ này, cậu bé này cứ luyện tập mỗi ngày, luyện tập chỉ một thế võ duy nhất và thôi. Nhiều tháng sau thì người thầy đem cậu bé này để đi đấu với tất cả những võ đường khác. Cậu rất là ngạc nhiên, hai cái đối thủ đầu tiên mình gặp, cậu có thể hạ hai người đó một cách dễ dàng. Nhưng mà đến cái đối thủ thứ ba thì người này khôn ngoan hơn. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cậu cũng có thể hạ được cái người đối thủ thứ ba đó và đi vào ở trong vòng chung kết. Khi bước vào ở trong vòng chung kết thì đối thủ là một người to con. Nó biết được cái cách của cái cậu bé này đánh như thế nào. Cho nên nó vô là nó tấn công liền, đập vô mặt, đá vô trong người và cậu bé nghĩa là bị thương trong người. Hết hiệp một, trọng tài dừng lại và nói rằng thôi cho cậu bé nghỉ đi. Chứ e rằng cái thằng kia nó quánh tiếp là cậu bé này sẽ bị tổn thương. Nhưng mà thầy dạy võ không đồng ý, cứ để cho cậu ta đánh. Thưa quý vị, bước qua hiệp 2 thì địch thủ bắt đầu khinh địch. Tại nãy thế thằng này nó thường quá mà, có một tay mà. Vì cái chỗ khinh địch đó mà cậu bé này đã ra tay và khóa tay đối thủ của mình và rồi giành huy chương. Trên đường về, cậu bé hỏi với thầy của mình ngạc nhiên vô cùng: thầy ơi, tại sao chỉ có một thế võ thôi mà con có thể trở về với cái huy chương vô địch như thế này? Thầy trả lời rằng có hai điều. Điều thứ nhất đó là với cái luyện tập cố gắng của em trong nhiều tháng qua thì dường như em đã làm chủ những cái cú đấm, những cái thế đá mà địch thủ đã tấn công. Dường như em có thể cầm vững những điều đó. Và cái điều thứ hai đó là địch thủ mà muốn phá cái thế võ của em thì địch thủ phải nắm cho được cái tay trái của em, mà em có tay trái đâu nó nắm. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời biết sự yếu đuối của chúng ta. Đôi khi chúng ta mặc cảm: Chúa ơi, con nhỏ bé quá, con tầm thường quá. Nhưng Chúa biết chúng ta. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua có một tín hữu của chúng ta có một cái mặc cảm, có một sự đau buồn trở về nặng lòng lắm, nói rằng là có lẽ tôi không muốn đi nhóm nữa. Nhưng mà thưa quý vị, trong tuần tôi cầu nguyện, người đó cũng cầu nguyện, chúng tôi nói chuyện với nhau và người đó nói rằng tôi sẽ đi nhóm. Và buổi sáng hôm nay người đó ngồi ra để thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Hallelujah! Thưa quý vị, người đó đã vả vào trong mặt của Satan. Người đó đã dạy cho Satan một bài học, biết rằng cầu nguyện thì kẻ thù phải thối lui. Chúng ta có thể thất bại thưa các bạn chị em, nhưng đừng sợ, đừng nản lòng. Cầu nguyện là vũ khí để chúng ta phá vỡ tất cả những gì của ma quỷ tấn công. Ma quỷ có thể dùng nhiều hình thức: tiền bạc hay gia đình, người lạ, người quen, người nhà của chúng ta để cản trở chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời biết cục diện, và Ngài sắp đặt cho tất cả những người sử dụng cái vũ khí cầu nguyện của Chúa là gì? Thắng. Ngày nào tôi cầu nguyện thì kẻ thù của tôi phải thối lui. Đời sống cầu nguyện và ngợi ca Đức Chúa Trời đã là một đời sống luôn luôn đắc thắng. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Điều thứ tư chúng ta suy gẫm với nhau: nhận biết sự hậu thuẫn từ trời. Thưa quý vị, để chúng ta có thể đắc thắng được phải ghi nhớ những điều kiện này ở trong cuộc đời của mình. Điều kiện thứ nhất là cuộc chiến của chúng ta là không có nghỉ hè, một cuộc chiến không dừng lại. Phải ghi nhớ rằng vũ khí đại tiềm năng của chúng ta là sự cầu nguyện. Phải ghi nhớ rằng cục diện của cuộc chiến chúng ta đã được Đức Chúa Trời nhìn thấy. Và phải biết rằng chúng ta có một hậu thuẫn từ trời. David nói rằng: ngày nào tôi cầu nguyện thì các kẻ thù tôi sẽ tháo lui, vì tôi biết điều này, Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Cái chữ biết ở trong Kinh Thánh đó là một chữ rất là tuyệt vời. Bởi vì chữ biết trong Kinh Thánh nó không có diễn tả về cái kiến thức của chúng ta, nhưng mà nó diễn tả về kinh nghiệm sống riêng tư của chúng ta. Tôi có thể biết những cái vật liệu nào thì chúng ta có thể nấu bún bò được, nhưng mà tôi không thể nấu bún bò để đãi quý vị được. Bởi vì cái biết của tôi nó chỉ là biết trong lý trí. Nhưng vợ tôi thì có thể nấu bún bò được, bởi vì vợ tôi biết trong kinh nghiệm. Khi Thiên sứ Gabriel hiện đến với Mary mà nói rằng ngươi sẽ sinh một trai, bà nói với Thiên sứ rằng tôi có biết người nam nào đâu. Có nghĩa rằng tôi chưa hề có một cái kinh nghiệm để ăn ở với một người đàn ông nào cả, thì làm sao tôi có con. Biết là một sự kinh nghiệm. David nói rằng là tôi biết Đức Chúa Trời. Từ khi còn thơ ấu thì David đã biết Đức Chúa Trời. Từ khi còn là một thiếu niên chăn chiên thì David đã biết Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đã ban sự mạnh dạn cho ông, và ông khoe với vua Saul. Ông nói rằng khi có sư tử hay gấu đến tha một con chiên trong bầy thì tôi sẽ rượt theo nó, tôi sẽ quật nó ngã xuống và giật cái con chiên ra khỏi mõm của nó. Nếu mà nó chồm lên bánh hả, tôi sẽ nắm râu nó và đập nó chết. Thưa quý vị, một thiếu niên đối diện với sư tử và gấu mà dám nói lên điều đó. Tại vì sao? Tại David biết Đức Chúa Trời ở cùng mình. Biết là một cái kinh nghiệm. Bởi sự hiểu biết đó mà David dám đối diện với kẻ khổng lồ Goliath. Bởi vì ta đến với ngươi là đến trong uy quyền của một Đức Giê-hô-va vạn quân. Thưa quý vị, David đã nhiều lần đối diện với những kẻ thù của mình là người Philippines, nhưng mà vẫn cứ chiến thắng kẻ thù đó, bởi vì David biết Đức Chúa Trời ở cùng mình. Thưa quý vị, giống như David,
Phaolô đã nói như thế này: tôi biết Chúa cứu thế. Đó là một sự hiểu biết tối trọng đại. Ông đã từng biết về Kinh Thánh, ông đã từng biết về những luật pháp, ông đã từng biết là sống một cuộc đời như thế nào là gương mẫu hơn tất cả những người khác. Nhưng cho đến khi ông gặp Chúa Giê-xu thì ông nói rằng tôi biết về Chúa Giê-xu, thì đó là sự hiểu biết quan trọng nhất. Và tôi sẵn sàng vì Ngài chịu tất cả mọi sự lỗ để chỉ được hiểu Ngài và biết Ngài. Thưa quý vị, biết về Đức Chúa Trời là sự hiểu biết quan trọng nhất đối với chúng ta. Vì vậy chúng ta có thể noi theo gương của David, noi theo gương của Phaolô, biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đó là sự hiểu biết vượt trội hơn mọi sự thông hiểu. Nếu chúng ta chỉ biết rằng có một Đức Chúa Trời, nghĩa là chỉ hiểu biết bằng lý trí của mình, thì Kinh Thánh nói rằng là ma quỷ nó cũng biết, nhưng mà nó run sợ. Ma quỷ nó biết có Đức Chúa Trời và nó run sợ, nhưng nhiều người trong chúng ta có thể biết có một Đức Chúa Trời và không hề run sợ. Chúng ta vẫn sống theo cách mình muốn, vẫn sống theo những gì xác thịt của chúng ta ưa thích. Thưa quý vị, trong cuộc chiến với Satan, nếu người nào nói rằng tôi biết Đức Chúa Trời ở cùng tôi, là bởi vì người đó đang có một kinh nghiệm mỗi ngày, mỗi giờ mình đang sống với Chúa của mình. Chúa sống với chúng ta và Chúa ban cho chúng ta sự đắc thắng. Ngài là hậu thuẫn từ trời của chúng ta. Có một vị thầy giáo nọ, ông ta bị một cái tai nạn xe. Sau đó thì ông ta được chuyển đến để dạy ở một cái trường học kia cho một lớp học sinh, các em lớp 12. Và cái lớp này nổi tiếng là những học sinh rất là bướng bỉnh. Vị thầy giáo thì nhỏ con lắm, có thể giống tôi thôi. Và khi đi vào ở trong cái lớp học của mình, nó thì thấy những học sinh rất là to con, nó nói chuyện ồn ào, thầy ở trên biểu im im, nó chẳng cần quan tâm gì hết. Nó ngồi nó gác chân lên trên bàn đó, và nó không cần nghe lời của thầy giáo. Ông thầy giáo không biết làm sao để mà chấn chỉnh cái lớp học để có thể bắt đầu được cái giờ học của mình. Ông đi tới, ông mở cửa sổ ra, ở bên ngoài gió nó lùa vào. Ông ta đeo một cái cravat đó, thì gió nó lùa vào, cái cravat nó thổi, nó đập phật phật lên trên mặt ông như thế này, thì cái đám học sinh bên dưới nó cười ồ lên nữa. Ông thầy giáo chẳng nói chẳng rằng, đi tới kéo cái hộp bàn ra, rút cái bấm sách đó, cái stapler đó, để cái cravat trước mặt mình rồi bấm, thế là cái cravat nó dính vô trong người, cả lớp im lặng hết. Ồ, thầy mình ngầu quá. Ông không sợ đau ra. Nhưng mà bạn học sinh nó đâu có biết rằng trước đó ổng bị tai nạn, cái xương sườn gãy, bác sĩ băng bột. Chúng ta có một hậu thuẫn của Đức Chúa Trời, ma quỷ phải run sợ. Ma quỷ không sợ tôi và quý vị, nhưng ma quỷ phải run sợ trước cái hậu thuẫn từ trời đến giúp cho mọi chúng ta. Giống như Elise, chúng ta biết rằng hậu thuẫn từ trời đến với chúng ta là thứ hậu thuẫn mạnh hơn cả thù của mình. Những người ở cùng chúng ta bằng hơn chúng ta. Cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp đỡ để trong cuộc chiến mà tôi và các bạn chị em đối diện với kẻ thù của mình là ma quỷ ngày hôm nay, chúng ta biết điều kiện để có thể thắng hơn được những kẻ thù của mình. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng đầu tháng, chúng ta sẽ cùng nhau nhận tiệc thánh, nhận bánh và chén. Bánh và chén đã trở thành biểu tượng mà Chúa Giê-xu cung cấp cho tôi và các bạn em, để chúng ta biết rằng bởi sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá và bởi huyết của Ngài, huyết vô tội đã đổ ra mà tôi và các bạn em có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho mình. Bánh và chén đã được gửi đến ở tại chỗ của quý vị. Những người đã nhận Chúa Giê-xu làm chủ của mình, những người đã tuyên hứa rằng là mình sẽ sống cái cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta hãy nhận bánh và chén trong buổi sáng hôm nay để nhắc lại về lời cam kết của Chúa rằng: Chúa ơi, con sẽ theo Chúa cho đến cuối cùng, con sẽ đứng vững trên đức tin để nghịch cùng mưu kế của ma quỷ, con sẽ cầu nguyện mỗi ngày để kẻ thù của con sẽ phải thối lui lại đằng sau. Tôi kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện và nhận bánh và chén này để bày tỏ tấm lòng của chúng ta biết ơn đối với Cha của chúng ta ở trên trời và lời cam kết mà chúng ta đã hứa cùng với Chúa của mình. Xin chúng ta đọc lại câu gốc của chúng ta ở trên bảng hoặc là trong tờ chương trình của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc. Ngày nào tôi cầu khẩn thì các kẻ thù tôi sẽ tháo lui, vì tôi biết điều này, Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Cảm ơn cứu Chúa của chúng con. Chúa ơi, ngày nào chúng con cầu nguyện thì kẻ thù của chúng con phải tháo lui, vì chúng con biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng mình. Ma quỷ sẽ không thể thắng hơn chúng con được khi Đức Chúa Trời ở cùng chúng con. Nên Chúa ơi, xin dạy cho chúng con sự cầu nguyện, sự cầu nguyện đắc thắng, sự cầu nguyện trong Thánh Linh, để ma quỷ không thể tấn công trên đời sống của chúng con được. Có những lúc chúng con cũng yếu đuối, có những lúc chúng con cũng sai phạm, nhưng chính vì những yếu đuối đó mà Đức Chúa Trời đến ở trong chúng con, để chúng con có thể thắng hơn được kẻ thù của mình. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa dạy dỗ cho chúng con những điều kiện để cho chúng con có thể thắng hơn ma quỷ. Chúng con sẽ nhận biết được rằng đây là một cuộc chiến mà chúng con sẽ phải liên tục đối diện với cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Cho nên Chúa ơi, xin giúp để sẽ không có một ngày nào chúng con quên rằng chúng con đang là chiến sĩ trong đạo binh của Đức Chúa Trời. Xin giúp cho chúng con nhớ rằng sự cầu nguyện là vũ khí Chúa cung cấp cho chúng con đầy tiềm năng để thắng hơn được ma quỷ. Nhưng xin Chúa dạy cho chúng con trong sự cầu nguyện của mình. Chúa ơi, xin nhắc để chúng con biết rằng cục diện cuộc chiến này Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho chúng con rồi. Chúng con phải là những kẻ thắng, bởi vì Chúa đã thắng thế gian rồi. Và Chúa ơi, xin nhắc, xin hướng dẫn cho cuộc đời của chúng con, để chúng con biết rằng có một hậu thuẫn từ trời luôn luôn vùa giúp cho chúng con. Và nếu Đức Chúa Trời đã vùa giúp chúng con, thì còn ai nghịch với chúng con nữa? Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa hướng dẫn và dùng những lời này để khích lệ cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.